Xin chào các bạn thính giả của podcast Thầm Thì. Và vâng, chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay bằng một chia sẻ của một bạn nam như thế này ạ. Em vẫn chưa có lần đầu. Thực lòng là em đã hơi lo lắng vì người yêu em hơn tuổi, lại có kinh nghiệm nữa. Trước đó thì cứ mỗi lần bạn đánh tín hiệu, em đều lảng đi. Thành ra 2 tháng yêu nhau mà hai đứa em thì cũng chỉ nắm tay âu yếm, chứ chưa làm gì. Nhưng mà cái gì đến cũng phải đến, em không thể né mãi được. Vì mong đợi một lần đầu mỹ mãn, nên ngày nào em cũng tập tành, ăn uống ngủ nghỉ điều độ. Ấy vậy mà đêm hôm đó, lần đầu tiên của hai đứa, à không phải là lần đầu tiên của em thôi, nhưng mới chỉ âu yếm xong, người yêu mới chỉ chạm nhẹ vào thằng em một cái, em đã xong luôn rồi. Lúc đó em cứng đờ cả người, không biết phải làm sao cả. Người yêu em thì nhẹ nhàng lắm, cô ấy dỗ dành an ủi rồi nói là mình thử lại đi anh. Nhưng đến lần thứ hai, cũng vừa mới chỉ đẩy nhẹ vào một cái, em đã hết tiền. Sau đấy thì em chẳng còn tí tinh thần nào, chỉ biết nằm ôm người yêu rồi buồn tủi. À, vâng, Thanh Phượng thực sự rất là chia sẻ với bạn thính giả nam này. Và tôi hiểu rằng là đây là một cái tình huống rất rất khó xử, mà không chỉ của bạn nam đâu, mà của rất là nhiều những cái mày râu khác. Khi mà chúng ta rơi vào cái cảnh chưa ra đến chợ thì đã hết tiền, một cái cảm xúc thất vọng, hụt hẫng, xấu hổ, hay là day dứt khi mà đang vui thì lại đứt dây đàn. Có thể nói là trên thực tế thì để khắc phục tình trạng chưa đi đến chợ đã hết tiền này thì có rất là nhiều cách. Chúng ta có thể uống thuốc, điều trị bằng phẫu thuật. Song với tập podcast ngày hôm nay thì chúng tôi muốn tập trung vào một điểm có lẽ là cũng tương đối mới một chút đấy ạ. Đó là liệu có cách nào để giúp các anh có thể tự khắc phục được luôn và ngay tại chỗ và ngay lúc này hay không? Vâng, các bạn thân mến, nghe hết tập podcast ngày hôm nay các bạn sẽ có được câu trả lời đó ạ. Và xin giới thiệu với các bạn thính giả đến với chương trình ngày hôm nay của chúng ta là bác sĩ Hà Đức Quang, chuyên gia về nam khoa và thụ tinh trong ống nghiệm.
Vâng, xin chào chị Thanh Phượng, xin chào quý vị khán giả.
Cứ 100 anh nam giới thì lại có 30 trường hợp là xuất tinh sớm. Đây có lẽ là một cái con số khá là cao.
Xuất tinh sớm là một trong những rối loạn tình dục phổ biến nhất ở nam giới. Và theo Hiệp hội Nội khoa Hoa Kỳ thì xuất tinh sớm được định nghĩa là tình trạng rối loạn chức năng tình dục đặc trưng bởi sự xuất tinh xảy ra sớm hơn mong muốn của người bệnh và kèm theo sự mất kiểm soát và gây ra hậu quả tiêu cực về tâm lý hoặc là mối quan hệ giữa cặp đôi. Nhưng nhìn chung theo các nghiên cứu ở trên thế giới, tỷ lệ xuất tinh sớm dao động khoảng từ 20 đến 30% ở nam giới trong độ tuổi sinh hoạt tình dục. Và trên một nghiên cứu của Hiệp hội Nội khoa Hoa Kỳ thì thấy rằng tỷ lệ xuất tinh sớm nguyên phát, tức là xuất tinh sớm từ những lần quan hệ đầu tiên cho đến về sau này thì chiếm khoảng 2 đến 5%, trong khi xuất tinh sớm thứ phát thì có thể lên tới từ 25 cho đến 30%. Có nghĩa là lượng bệnh nhân xuất tinh sớm thứ phát là chủ yếu. Hàng năm bác sĩ gặp rất nhiều trường hợp. Có những trường hợp là đến chia sẻ với bác sĩ rằng là gì? Thì kết hôn được 3 năm, vợ bệnh nhân chia sẻ là em từ xưa đến nay cũng chưa từng biết được cực khoái là cái gì. Chưa đi đến nơi đã hết tiền, thâm nhập được khoảng 10 giây, 20, 30 giây đã xuất ra rồi. Có nghĩa là mới chạm vào súng cái đã cướp cò rồi. Thì như vậy, đấy là một cái tình trạng xuất tinh sớm thì làm cho bạn gái là chưa bao giờ đạt được cực khoái. Và điều đó làm cho cái hạnh phúc nửa lứa đôi ảnh hưởng rất là nhiều.
Ngay từ đầu chương trình thì bác sĩ cũng có đưa ra một cái khái niệm về xuất tinh sớm. Đó là cái thời gian xuất tinh nó không được như mong muốn. Cái cách xác định thế nào là mong muốn thì nó vô cùng lắm. Trong khoa học có phân chia ra về mặt thời gian hay về mặt số lần như thế nào không? Có những cái thước đo hay có những cái thông số chỉ số nào để xác định thế nào là xuất tinh sớm ạ?
Về tiêu chuẩn để chẩn đoán thế nào là xuất tinh sớm thì theo hướng dẫn của Hiệp hội Y học Giới tính Thế giới đưa ra từ năm 2014 và DSM-5 năm 2013, đấy là hướng dẫn về chẩn đoán xuất tinh sớm, sẽ dựa vào 3 yếu tố. Số 1 là thời gian xuất tinh ngắn. Thứ 2 là mất sự kiểm soát về xuất tinh. Thứ 3 là tác động tiêu cực đến tâm lý hoặc là quan hệ. Thế thì thời gian xuất tinh ngắn là gì? Là dưới 1 phút thì gọi là xuất tinh sớm và nguyên phát. Trong trường hợp 2 là dưới 3 phút là xuất tinh sớm và thứ phát. Thế nhưng đâu phải là các cặp vợ chồng nào trong quá trình quan hệ chúng ta cầm đồng hồ đây hay cầm điện thoại đây để ấn hẹn giờ. Vì vậy là gì? Cái khái niệm đưa ra là xuất tinh sớm là dưới 1 phút hay dưới 3 phút thì điều đó dựa trên cảm nhận tương đối. Do vậy là gì? Là sự xuất tinh sớm về thời gian, đấy là trên về khái niệm. Cái thứ hai nó cũng phải là trên về cảm nhận, tức cảm nhận là mình đã thấy thỏa mãn hay chưa. Thế thì đó cũng có thể là ảnh hưởng đến tâm lý. Vì vậy chúng ta phải kết hợp cả ba yếu tố.
Về mặt tần suất thì sao ạ? Ví dụ như là thỉnh thoảng anh ấy mới mắc một lần, bị cướp cò một lần thôi thì chắc cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu điều đó tần suất nó xảy ra như thế nào thì chúng ta xác định là đây đã là một vấn đề phòng the rồi ạ.
Về tần suất, về xuất tinh sớm thì cũng chưa có một khái niệm hay là hướng dẫn nào đưa ra cụ thể chính xác là bao nhiêu lần. Thế nhưng trên cái kinh nghiệm lâm sàng, nếu bạn có quan hệ 10 lần chỉ có 1 hoặc 2 lần cướp cò hoặc xuất tinh sớm thì đó chưa hẳn đã là khẳng định là xuất tinh sớm. Và hầu hết là các trường hợp là bệnh lý được coi là xuất tinh sớm thì gần như là hầu hết các lần quan hệ tình dục đều có xuất tinh sớm. Vì vậy với như câu chuyện của bạn trai trong đầu câu chuyện của chúng ta thì
chỉ có lần đầu tiên
thì chúng ta chưa thể khẳng định được. Thứ hai là còn nhiều yếu tố khác để phối hợp nữa. Yếu tố ảnh hưởng đến xuất tinh sớm thì yếu tố số 1 chúng ta phải kể đến, đây là sự mất cân bằng giữa các cái chất dẫn truyền về thần kinh, đó là serotonin. Đây là chất ức chế chính phản xạ xuất tinh. Và khi cái serotonin này nó tăng lên, tức là nó sẽ kìm hãm lại để cho chúng ta không bị xuất tinh sớm. Thứ hai là các cái hormone là đối kháng, tức là tác dụng ngược lại so với serotonin, thì bao gồm như là dopamine này, noradrenaline và oxytocin. Nó sẽ kích thích là tăng hưng phấn cũng như là thúc đẩy quá trình xuất tinh và kích thích co cơ để thúc đẩy quá trình.
Hành vi nào hay là tình huống nào khiến cho các cái hormone đó nó biến đổi ạ?
Giống như chúng ta hồi hộp quá gây ra xuất tinh sớm, và đây là cái nhóm mà tỷ lệ xuất tinh sớm mà hay gặp nhất, tức là yếu tố về tâm lý hay thần kinh, sinh học về sinh lý. Thì khi chúng ta hồi hộp quá này, tâm lý chúng ta lo lắng này, căng thẳng này, thì nó sẽ làm tăng hưng phấn.
Tức là cái tâm lý đó nó tạo ra cái cơ chế sinh chất và giảm chất như bác sĩ vừa mới nói đúng không ạ?
Thì lo lắng thì làm cho cái hormone là dopamine hay là noradrenaline và oxytocin nó sẽ tăng cao. Và khi làm lượng hormone đấy tăng cao thì chúng ta sẽ không kiểm soát được xuất tinh, và nó thúc đẩy làm cho thời gian xuất tinh nó ngắn đi, tức là dẫn đến xuất tinh sớm. Đấy là nhóm nguyên nhân thứ nhất là về thần kinh và các chất dẫn truyền thần kinh. Và đây cũng là những nguyên nhân chính về gây ra xuất tinh sớm. Nguyên nhân thứ hai đó là nhạy cảm về thần kinh ngoại vi và quy đầu dương vật. Tức là gì? Có một số nam giới để có bị xuất tinh sớm là do cái ngưỡng kích thích thần kinh ngoại vi thấp, tức là chỉ hơi kích thích nhẹ. Chúng ta đã bị kích thích nhiều rồi, tức quá mức, quá nhạy cảm quá. Nguyên nhân số 3 đó là nhóm nguyên nhân về rối loạn nội tiết. Thì trong một số trường hợp bệnh nhân là có testosterone thấp cũng có thể làm giảm sự kiểm soát xuất tinh do giảm cái serotonin ở trung ương, hoặc là một số hormone khác ở tuyến yên như là hormone là prolactin tăng cao này gây ức chế thế và làm tăng cái nguy cơ xuất tinh sớm, cũng như là hormone về tuyến giáp trong bệnh nhân mà bị cường giáp. Nữa cường giáp cũng làm cho chúng ta tăng cái hồi hộp, tăng kích thích. Một nguyên nhân nữa cũng là nguyên nhân rất hay gặp, đó là rối loạn cương dương và tâm lý. Và cái này tỷ lệ là nhóm gây ra cái xuất tinh sớm mà gặp nhiều nhất. Đối với nam giới mà bị rối loạn cương dương thì người ta thấy rằng là gì, có xu hướng xuất tinh nhanh hơn vì người ta thấy sợ bị mất cương. Bệnh nhân mà bị rối loạn cương dương bắt đầu dương vật cảm giác nó đã thấy mềm mềm đi, nó xìu đi rồi, thì cơ thể tự tiết ra có một cái cơ chế nào đó giống như cơ thể tự bảo nhau là gì, à nó sắp xìu đấy, bây giờ nhanh lên cho xong, tức là bấm giờ là thời gian sắp hết rồi, thế là chúng ta phải chốt nhanh ra sớm thì sẽ gây ra xuất tinh sớm. Và cái một cái tình trạng rối loạn cương dương dẫn đến xuất tinh sớm này rất hay gặp, và đây cũng đã được định nghĩa và đưa vào trong khái niệm của Hiệp hội Niệu khoa Châu Âu từ năm 2010. Nữa là gì, trong cái này là cái về tâm lý, thì những cái tình trạng là lo âu hay là căng thẳng thì làm tăng hoạt động của hệ giao cảm, gây ra kích thích xuất tinh nhanh hơn so với bình thường. Đây, hai cái nhóm này là những nhóm hay gặp nhất, bởi vì tỷ lệ rối loạn cương dương ở nam giới cũng là khá nhiều, đặc biệt bây giờ xã hội càng ngày càng hiện đại thì con người chúng ta phải hoạt động nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, stress, căng thẳng, áp lực, rồi đôi khi là thời gian ngủ nghỉ ít hơn, rồi ăn uống không được điều độ, rồi ô nhiễm môi trường, dẫn đến là tình trạng là rối loạn cương dương. Và khi như vậy làm cho dẫn đến xuất tinh sớm.
Có cái hành vi tình dục nào theo bác sĩ là nó có thể tạo nên cái hiện tượng xuất tinh sớm ạ? Thủ dâm thì nó có tạo nên điều này không ạ?
Thực ra là nếu như về thủ dâm thì ít dẫn đến xuất tinh sớm, mà đôi khi lại còn làm giảm cái thời gian xuất tinh cơ, tức là làm cho xuất tinh được kéo dài hơn cơ, chứ không hẳn là xuất tinh sớm. Khi dương vật đã quen với ngưỡng ma sát mới thì khi quan hệ phải đạt được cái ngưỡng đó thì mới dẫn đến xuất tinh được. Thế nhưng thủ dâm nhiều quá cũng không tốt.
Vậy thì cái tình dục quá độ nhiều lần quá thì có gây ra hiện tượng xuất tinh sớm không ạ?
Cái tình dục quá độ cũng tương tự giống như là chúng ta thủ dâm như vậy đấy.
Bây giờ đến một cái phần rất là quan trọng mà rất là nhiều các anh nam giới đang trông chờ để được nghe đấy ạ. Đấy chính là cách để chúng ta có thể cải thiện xuất tinh sớm. Và đây sẽ là nội dung mà bác sĩ Quang sẽ giúp đỡ các thính giả.
Thì trước khi nói về điều trị, chúng ta sẽ nói qua về cái cung phản xạ xuất tinh. Thế cung phản xạ xuất tinh thì diễn ra các giai đoạn giống như các bạn đi thi đường lên đỉnh Olympia ấy. Vòng 1 là vòng khởi động, vòng số 2 vượt chướng ngại vật, vòng số 3 tăng tốc, và vòng số 4 đó là vòng về đích. Thế thì cái việc để kiểm soát xuất tinh thì người ta thấy rằng hai giai đoạn cuối cùng chúng ta hoàn toàn không thể kiểm soát được cái giai đoạn đó. và kiểm soát cũng không kịp, bởi vì lúc đấy là gì, cơ bắt đầu co để bóp để phóng để xuất tinh dịch ra bên ngoài rồi. Vì vậy là gì, chúng ta kiểm soát ở đây là kiểm soát vào cái giai đoạn 1-2, thời gian bình nguyên để nó giãn dài, càng dài ra thì làm cho cái thời gian xuất tinh sẽ đã càng được kéo dài. Vì vậy có một số biện pháp và liệu pháp để giúp điều trị xuất tinh sớm. Số 1 đó là kỹ thuật là start stop, tức là bắt đầu rồi dừng lại, sau đó lại bắt đầu lại dừng lại. Khi đó là gì, giúp nam giới học cách để kiểm soát xuất tinh, hoặc là rút ra, xong rồi hoặc là dừng lại một tí, xong đó nghỉ 1-2-3 giây chúng ta lại bắt đầu chiến đấu tiếp. Thì như vậy sẽ giúp được thời gian xuất tinh sẽ được dài hơn, hoặc chúng ta có thể là gì, quan hệ được một vài nhịp. Các bạn có thể đánh lừa bạn tình bằng một cách là chúng ta đổi tư thế thì bạn trai là stop một lúc, có nghĩa là chúng ta được nghỉ một tí,
nhưng
vẫn rất là nuột, nhưng hóa ra là anh đấy là nghỉ một chút. Kỹ thuật thứ hai, người ta có phương pháp đặt tên là squeeze, hay còn gọi là bóp nhẹ vào đầu dương vật. Có nghĩa là khi bắt đầu quan hệ và gần đến cảm giác xuất tinh rồi, cuối giai đoạn bình nguyên, chuẩn bị đến giai đoạn là phóng tinh để xuất tinh ra ngoài rồi, thì lúc đó là nam giới sẽ bóp vào quy đầu của dương vật. Và khi bóp như thế giống như là cản trở để ức chế lại cái quá trình để phóng tinh ra bên ngoài, sớm làm cho thời gian xuất tinh có thể kéo dài hơn.
Các anh cứ hướng dẫn nhau và lúc lâm trận thì đừng có chăm vào cái chuyện đấy, là cố gắng phân tán cái tư tưởng của mình, nghĩ sang những cái vấn đề khác. Đây cũng có thể được coi là một liệu pháp tâm lý được không, bác sĩ?
Cái này cũng có thể được coi như là một liệu pháp về hành vi và nhận thức ấy. Thì làm cho chúng ta là phân tán tư tưởng, chúng ta không quá tập trung vào đấy, không lo lắng, không hồi hộp.
Lúc trước thì bác sĩ có nói đến một cái ý rất là hay, và bây giờ Thanh Phượng mong muốn là bác sĩ có thể nói kỹ hơn, phân tích kỹ hơn, đó là thủ dâm trước khi quan hệ, nó cũng là một cái liệu pháp.
Đó cũng là một cái liệu pháp về hành vi, nhưng đây là dành cho những bạn cũng như mới có bạn gái chẳng hạn. Thế thì tại sao khi thủ dâm rồi thì lần thứ hai lại thời gian xuất tinh được kéo dài hơn? Có nghĩa là sau một lần thứ nhất là tất cả huấn luyện rồi, làm cho cái lượng hormone dopamine này, noradrenaline rồi oxytocin cũng có thể làm giảm bớt đi. Thế thì khi đến lâm trận, thời gian xuất tinh có thể kéo dài hơn. Thế nhưng cái phương pháp này thì chúng ta cũng không nên lạm dụng, bởi vì nếu như chúng ta lạm dụng nhiều quá thì chúng ta lại thủ dâm nhiều. Thứ hai nữa là gì, lần thứ hai xuất tinh ra thì có thể là thể tích sinh dịch lại ít quá, tinh trùng có thể ít quá lại không đủ để dẫn đến thụ thai. Bởi vì sao? Vì đời sống tình dục không phải mỗi là để thỏa mãn dục vọng, mà ví dụ như với cặp vợ chồng thì chúng ta cần phải để đến cái nhu cầu là để sinh sản.
Như vậy là cái nào nó cũng có cái hay cái dở, đúng không ạ? Tôi đọc những cái tài liệu thì thấy có cái bài tập về Kegel, bài tập về sàn chậu ấy, thì không biết là ở trong trường hợp này với các anh nam giới thì nó có tác dụng không, bác sĩ?
Thì đó là trong những cái để dự phòng xuất tinh sớm. Thế thì bài tập về cái gel này sẽ giúp cho làm tăng cường cái cơ ở vùng đánh chậu. Tức là khi cái cơ vùng đánh chậu tăng cao thì chúng ta có thể là kiểm soát được cái sự xuất tinh. Giống như một cái xe nó bị mất phanh, thì chúng ta bây giờ có một ông đến bám vào cái xe đó để chúng ta kéo nó lại, thì giúp cho làm cho thời gian xuất tinh nó có thể được kéo dài hơn.
Ngoài ra thì với các tư thế thì sao ạ?
Thì thực ra là bây giờ cũng chưa có một nghiên cứu hay báo cáo hay cái định hướng nào nói rằng là tư thế nào giúp cho thời gian xuất tinh được lâu hơn. Nhưng đôi khi có một số người quan hệ nhẹ hơn này, nhưng mà nếu như quan hệ nhẹ mạnh thế thì bạn gái có cảm giác gì đâu.
Cầm chừng, đúng
không? Đúng rồi, làm cầm chừng.
Xuất tinh sớm như chúng ta vẫn nói ngay từ đầu, đấy là mối quan tâm hàng đầu các anh nam giới bây giờ. Và cũng vì thế mà các anh tìm đến rất là nhiều những cái cơ sở y tế hay là trang quảng cáo để tìm ra những cái loại thuốc, những cái loại bôi. Vậy thì bác sĩ, qua quan sát của mình có thấy vấn đề gì ở những cái hiện trạng này không ạ?
Trên các cái quảng cáo đấy mà chúng ta thấy nhiều cái lọ xịt để chống xuất tinh sớm, mà cái này các bạn lên mạng hay lên Facebook sẽ thấy rất nhiều nhan nhản. Thì bản chất tất cả các loại bôi, loại xịt để chống xuất tinh sớm đó ấy, thì nó chính là loại thuốc tê. Và thuốc tê ở đây là thường người ta hay dùng, ví dụ như là lidocaine hay là prinocaine. Thế thì cái thuốc tê này thì chi phí và giá thành của nó lại rất là rẻ. Thế nhưng ra ngoài thị trường người ta đóng vào, người ta gọi một cái tên mỹ miều. Đấy, thế thì một tên mỹ miều hơn, cộng với là quảng cáo và lăng xê rất nhiều. Và thần dược, và người ta bán với cái giá là vài trăm nghìn một lọ. Thì nếu như các bạn mà điều trị trong một vài lần hay là điều trị với cường độ ít thì ít bị ảnh hưởng. Nhưng nếu chúng ta bị lạm dụng thuốc tê đấy, nó làm giảm nhạy cảm đầu dương vật, thì dần dần về sau này có thể dẫn đến gây ra liệt dương. Vì vậy nếu như có dùng họ có thể ok,
bất đắc dĩ
và rất hạn chế. Thứ hai nữa là có một số quảng cáo là điều trị xuất tinh sớm bằng cắt bao quy đầu. Thế thì trên nhiều báo cáo về y khoa là cắt bao quy đầu gần như là ít có tác dụng trong điều trị việc xuất tinh sớm, tỷ lệ đó chỉ chiếm khoảng 1 đến vài phần trăm. Và trước khi cắt bao quy đầu thì chúng ta cần phải khám và chúng ta phải làm các cái nghiệm pháp chứng minh rằng là bệnh nhân là có cái nhạy cảm quá bao quy đầu. Cái việc dự phòng xuất tinh sớm thì rất là quan trọng. Nên để dự phòng xuất tinh sớm thì các bạn cần phải duy trì một lối sống thật là lành mạnh, tập thể dục thể thao thường xuyên, điều độ, rồi chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe, tốt cho tim mạch, và có thể là tập thêm các bài tập cardio để cho sức khỏe chúng ta tốt hơn. Thứ hai nữa là chúng ta cần phải quản lý về căng thẳng để giảm được căng thẳng, stress, những cái áp lực, như là chúng ta có thể thiền hay tập yoga.
Chúng ta đã phân tích rất là nhiều những cái khía cạnh khác nhau về các liệu pháp điều trị xuất tinh sớm rồi. Vậy thì nếu như trong trường hợp một cá nhân nào đó xảy ra hiện tượng xuất tinh sớm thì theo bác sĩ, trường hợp đó chúng ta nên làm gì ạ? Nên có những cái biện pháp nào ngay lập tức và nên có những biện pháp gì trong lâu dài ạ?
Thứ nhất là nếu như các bạn mà gặp xuất tinh sớm thì các bạn sẽ cần phải điều chỉnh về cả về tâm lý để giảm lo âu, giảm căng thẳng, giảm kích thích hệ giao cảm đấy. Thứ hai là phải điều chỉnh về chế độ ăn uống, sinh hoạt, thể dục thể thao điều độ. Cái thứ ba là có thể tập một số hành vi giống như là chúng ta phân tán tư tưởng hoặc là các kỹ thuật là start stop, tức là chúng ta quan hệ được một chút rồi xong chúng ta có thể dừng lại, ví dụ đổi tư thế. Đặc biệt nữa là các bạn cần phải chú ý nếu như có tình trạng rối loạn cương dương thì cần phải khám và điều trị rối loạn cương dương.
Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ Hà Đức Quang với những chỉ dẫn vừa rồi. Như vậy là các anh nam giới thì chúng ta chịu khó tập luyện để có thể giữ được sức bền, sức dai trong cái việc chiến đấu của mình. Tất nhiên là cái sự tập luyện ở đây là trong nháy nháy, không chỉ là vấn đề tập luyện thể dục thể thao để giữ một cái sức khỏe toàn thân đâu, mà ở đây còn là tập luyện trong cả chuyện ấy nữa. Tập như thế nào để mà chúng ta có thể chủ động tạo độ ngưng nghỉ nhất định trong cái cuộc yêu của mình để có thể kéo dài được cuộc yêu, để làm cho các chị em vui hơn, thích hơn. Và tất nhiên rồi, trong một cái cuộc yêu thì bao giờ cũng phải có hai bên. Các anh đã nỗ lực rồi thì các chị thì cũng phải vun vào. Khi mà gặp những cái tình huống khó xử này thì chị em chúng ta đừng có trách cứ, và điều cần làm lúc này đấy là nở một nụ cười thật là nhẹ nhàng để mà xoa dịu các anh nam giới, để giúp các anh thêm tự tin, biết đâu cuộc yêu sau sẽ nở hoa đấy ạ. Vâng, một lần nữa thì podcast Thầm Thì xin được cảm ơn các bạn thính giả đã nghe chương trình ngày hôm nay, và xin chào, hẹn gặp lại trong các số tiếp theo ạ.